pháp cú phẩm thứ 15, phẩm 15 an lạc, phẩm an lạc, phẩm thứ 15 tức là phẩm an lạc. Như vậy thì quý vị Phật tử biết trong nhà Phật có chúng ta đó, an lạc không phải là hạnh tu, mà an lạc là quả chứng. Cái nhân tu, nhân tu chánh pháp thì cái quả báo là an lạc, an lạc quả. Nhân tu chánh pháp là quả vị an lạc. Cái quả vị an lạc này thì bất kỳ chúng sanh nào phát tâm tu, phát tâm trở về với Phật, khi mà pháp của nhà Phật được thấm nhuần ở trong tâm thức của chúng ta, thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu những tâm thức cố chấp nặng nề, bao nhiêu những sự sầu thương oán hận, những nỗi khổ niềm đau bị đoạn diệt, thì bắt đầu an lạc từ từ hé lộ trong tâm mình. Nên cái chữ an lạc này là một cái từ ghép, một cái từ ghép. An là bình an, lạc là một cái trạng thái hưng phấn của tâm. Cái tâm mình hưng phấn á, cái tâm mình đã là được vui á, cái vui của thế gian á, nó là một cái vui động. Cái vui của thế gian á, vui thế gian là một cái vui động, nó động loạn, nên cái vui thế gian này không thể gọi là an lạc được. Nó là một niềm vui ở trong tâm mình thôi. Cái an lạc là cái vui của tâm thức, nhưng mà nó không có động. Cái an lạc á, an lạc là vui không có động, vui không động. Chúng tôi đi ra qua bên Pháp ở một cái tỉnh của Pháp á, là tỉnh Rennes, thì có một cái vị Phật tử chuyên về tu thiền định. Vị Phật tử này hơn 70 tuổi rồi. Thì vị Phật tử có nói rằng trong một cái buổi thiền định, thì vị này có một cái lần đã được cái sự an lạc này nè. Cái tâm á, rơi vào trong một trạng thái rất là hoan hỷ, mà xưa nay chưa bao giờ có được cái cảm giác hưng phấn của nội tâm như vậy. Như vậy thì như thế nào mà ông ta được cái sự an lạc của nội tâm đó? Trên đời sống của tất cả nhân sinh của chúng sanh đó, cái mà mình cho rằng quý nhất, cái đó cũng không phải là của mình, và cái đó cũng không tồn tại. Pháp của thế gian không của mình và không tồn tại. Pháp thế gian nó có hai cái: không là của mình và không tồn tại, nên pháp của thế gian khổ. Nếu ai thẩm thấu được các pháp thế gian, thấy được, tri kiến được là nó không phải của mình, thấy được, tri kiến được nó không có tồn tại, nó luôn luôn lúc nào cũng vô thường, thì người đó sẽ thoát khỏi chữ khổ. Thấy biết được sẽ khổ, thấy biết được sẽ hết khổ. Biết được thì người này sẽ đi đến hết khổ. Hết khổ, cái hết khổ đó ta gọi là lạc đó. Nên lấy tâm vui của thế gian, cái vui của thế vui của thế gian là cái vui của sự dính mắc, vui dính mắc. Còn cái an lạc á là cái vui của bậc thánh, vui của viễn ly. Vui của viễn ly, của xa rời. Viễn ly là gì? Viễn là xa, ly là rời khỏi. Xa rời khỏi này có nghĩa là gì? Giờ ta ở chùa Thiên Chánh, ta rời khỏi đi đâu qua Mỹ vậy đó, là không phải vậy. Xa viễn ly tất nhiên là cái tâm mình không còn các pháp của thế gian nhiêu động, tức là không bị nó tác động. Viễn ly có nghĩa là mình đã thật sự xa rời, nhằm khi đứng trước sát bên đây nè, nhưng mà nó không động mình đã rời khỏi nó rồi. Cái quan niệm rời ở trong nhà Phật á là không phải rời là cái khoảng cách, cái distance, mà rời đây á là trong tâm mình không còn bị dao động bởi nó nữa. Bây giờ ví dụ như chúng ta đây, cái cục này là cục pin nó khác, còn cục này là cục vàng nó khác, cục này là cục ruby nó khác, cục này là cục kim cương nó khác. Ví dụ như ta cầm cục kim cương cỡ này á là chắc cỡ mấy chục carat, cầm lên đây nè, tâm mình dao động. Vậy mình chưa xa rời được các pháp của thế gian. Pháp này là pháp mà thế gian cho là quý. Như vậy khi chúng ta rời được cái pháp thế gian này khỏi tâm thức mình, khi cầm cục kim cương lên hoặc cục vàng lên, tâm chúng ta vẫn lặng như mặt nước chiều thu, nhẹ nhàng thanh thản. Nó là nó, mình là mình, viễn ly. Viễn mê ly là nó là nó. Cảnh viễn ly á của nhà Phật á, tức là nó là nó, mình là mình, tức là người ta viễn ly. Nó là nó, mình là mình, không ăn nhập vào đâu hết. Còn bây giờ nó nhúc nhích là mình đau thương. Ông chồng có vợ bé, cái một là chết lên chết xuống, thấy chưa? Nó không phải là nó, mình không phải là mình đó. Mỗi khi nghèo cái một quá chết lên chết xuống, mỗi khi mất tiền cái chết lên chết xuống, mỗi khi nhìn mặt mình xấu cái chết lên chết xuống, dần dần mỗi khi ai chửi nói động một câu cái chết lên chết xuống, mỗi khi ai lừa đảo cái chết lên chết xuống. Như vậy là chúng ta bị cảnh trần câu thúc. Từ của nhà Phật nghe cảnh trần câu thúc, chúng ta bị cảnh làm câu thúc, cảnh làm tâm mình động loạn, là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Như vậy khi nào mà ta đoạn được cảnh trần thì cái tâm mình mới thật sự an lạc. Cái tâm mình thật sự an lạc là tâm ta đoạn cảnh trần. Cái chữ đoạn này không phải là khúc, mà chữ đoạn này là lìa. Đoạn tiệt, đoạn cảnh, đoạn lìa, rời xa, đoạn cảnh trần. Đây là cái sự tu tập để đạt đến cái trình độ của tâm của mình có một cái lực để xa lìa các pháp thế gian, cái đó gọi là đạo lực. Chúng ta có đạo lực để xa lìa các pháp của thế gian. Các pháp của thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó người ta nhìn pháp thế gian ta sợ gần chết. Vô trong cảnh vô thường cái là mình bị nó nhồi lên nhồi xuống, sanh lão bệnh tử. Vô cảnh khổ cái thôi tâm thức mình là đau thương. Vô cảnh không cái coi trắng tay. Vô ngã là không có gì là mình cả. Không có gì. Vô trong pháp thế gian này luân hồi sanh tử triền miên, bị nghiệp quả nghiệp lực luôn luôn lúc nào cũng bao vây chứ. Nên sự an lạc là sự xa rời. Cái sự an lạc này nè là sự xa rời, là viễn ly tất cả các pháp của thế gian mới được an lạc. Mà muốn được vậy ta phải tu, tu các pháp để chuyển hóa tâm mình, làm cho tâm chúng ta nó có thể bứt phá được, xa rời được tất cả các cảnh trần xung quanh để được cái tâm an lạc. Quý vị biết cái tâm an lạc mà tâm thì nó quyết định cảnh giới. Ví dụ như tâm càng đau khổ thì tâm đó nặng nề, nó chìm xuống. Tâm càng an lạc thì tâm nhẹ phao, nó nổi ngược lên. Do đó khi chúng ta chết đi, tâm an lạc chừng nào thì chúng ta lên cảnh giới cao chừng đó. Mà tâm nặng nề chừng nào thì chúng ta đọa sâu vào cảnh giới đau khổ chừng đó. Nên nghĩ còn sống dựa vào thân mình để ta tu các pháp, để cho tâm mình được an lạc. Đó là cái gì? Nên phẩm an lạc Đức Phật dạy tu làm như thế nào, học hạnh như thế nào mà chúng ta được an lạc. Như vậy thì chúng ta hãy ghi câu kinh Pháp Cú 206. Lành thai thấy thánh nhân, lành thai thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu, không thấy những người ngu thường thường được an lạc, thường thường được an lạc. Lặp lại câu kệ Pháp Cú 206: lành thai phết thấy thánh nhân, xuống dòng sống chung thường hưởng lạc, xuống dòng không thấy những người ngu, xuống dòng thường thường được an lạc. Chấm. Câu kinh Pháp Cú 207, ta học hết phẩm an lạc luôn. Sống chung với người ngu, sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, như thường sống kẻ thù, sống chung kẻ thù á. Vui thay gần người trí, vui thay gần người trí, như chung sống bà con, như chung sống bà con. Đọc lại câu kệ Pháp Cú 207: sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Câu 208 là câu chót của phẩm an lạc, chúng ta ghi đi, chúng ta phân tích. Do vậy 2. Bậc hiền sĩ trí tuệ, do vậy 2. Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy, thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao, như trăng theo đường sao. Đọc lại câu kệ Pháp Cú 208: do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao. Ở đây câu kệ kinh Pháp Cú 206 á, lành thai, chữ lành thai á, Đức Phật thường hay sử dụng. Thiện, lành, lành thai là những sự tốt đẹp. Thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc á, quý vị. Nên ta cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cảnh giới đó là cảnh giới gì? Bồ Tát Di Bạn Lữ không à, phải không? Cảnh giới đó cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới có chư vị Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, củ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cảnh giới của chư vị Bồ Tát, cảnh giới của chư Phật. Nên ta về đó thì sao á quý vị? Chúng ta sống chung thường hưởng lạc. Còn á, mình không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Có nghĩa là làm ngược lại, phải không? Ta thấy mặt ngu thôi á, là mình thấy nổi nóng rồi, phải không? Còn sống gần người ngu á, thì thường thường đau khổ. Như vậy ở đây ta phân chia ra hai cái phần, một phần thánh nhân và phần người ngu. Vì thánh nhân có nghĩa là gì? Là người trí, đúng không? Ở trên á, hai cái giới đối lập, thánh nhân á, tức là người trí. Chúng ta lật ra ở trong Đại Thừa Trăm Pháp, cái phần mà duy thức học á, thì chúng ta có là thức biến thành trí. Một bậc thánh á là một bậc trí giả, tức là người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ á thì không có lầm nhân quả, không có muội nhân quả. Là người có trí tuệ á thì luôn luôn lúc nào họ cũng hành động đúng hết á. Còn người không có trí tuệ á là luôn luôn lúc nào làm cái gì cũng sai chứ, làm mình đau khổ và làm mọi người xung quanh đau khổ, cái đó là người không có trí tuệ. Còn người có trí tuệ á, sống gần á, ta rất là an vui. Tức là những người mà sống gần đó ta rất là được an vui. Nói một bậc thánh nhân á là người có trí tuệ nên gọi là một bậc thánh. Còn nếu mà chúng ta muốn biết bậc thánh như thế nào, tức là phong thánh ở trong đạo Phật. Các cái tôn giáo khác là phong thánh khác nha. Tôn giáo khác là phong thánh, mỗi tôn giáo là phong thánh khác nhau. Có những tôn giáo hy sinh vì đạo trở thành thánh nhân. Có những tôn giáo là làm cái gì đó sẽ được làm thánh nhân. Nhưng riêng nhà Phật á, là thánh nhân. Đức Phật dựa vào cái khả năng đoạn lìa của kiết sử và triền cái. Tức thánh nhân trong nhà Phật á, nó khác với các tôn giáo khác. Tôn giáo khác á, tự nhiên ví dụ như là mình chết đi có công gì người ta phong thánh, tức là thế gian ta phong lên thánh. Hoặc giả là mình làm gì cho đạo và lại hy sinh người ta phong thánh, vân vân. Nhưng mà đối với đạo Phật á thì không có cái tiêu chuẩn phong thánh như vậy, mà đạo Phật á phong thánh dựa vào cái khả năng đoạn lìa kiết sử và triền cái. Đoạn lìa kiết sử và triền cái, tức là phong thánh trong nhà Phật á đoạn lìa kiết sử và triền cái. Kiết sử và triền cái. Kiết sử là cái mà tâm dính mắc. Triền cái là cái che tâm. Che tâm nên không thấy đường, nên ta muội ngu. Còn kiết sử là ta vì cái đó mà ta không xa rời được, thì gọi là kiết sử. Như vậy thì trong kinh Sa Môn Quả, chúng ta lật trong cái bài kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn mà quả, tức là quả vị Sa Môn á, nó có bốn quả vị thánh: sơ quả, nhị quả và tam quả, tứ quả. Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng, nhị quả là Tư Đà Hàm, tam quả là A Na Hàm, tứ quả là A La Hán. Sau á thì được gọi là sơ quả. Sơ quả là ta diệt được ba hạ phần kiết sử, diệt ba hạ phần kiết sử. Thân kiến, nghi với cấm thủ. Thân kiến, nghi với cấm thủ ba cái. Nhị quả diệt đi thân kiến, nghi với cấm thủ và cộng mỏng nhạt tham sân. Tam quả diệt đi ba hạ phần kiết sử và hết tham sân. Còn một kiếp ở cõi trời, nhị quả còn một kiếp thế gian và kiếp ở cõi trời, sơ quả còn 7 kiếp thế gian. Tứ quả A-la-hán diệt đi ba hạ phần kiết sử và chứng đắc được niết bàn tại thế gian luôn. Diệt năm hạ phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử và niết bàn hữu dư ở tại thế gian, tức không sanh một kiếp nào cả. là quả vị A-la-hán. Như vậy thánh nhân ở trong nhà Phật á, là diệt đi những cái kiết sử và triền cái ở trong tâm mình, tức là những căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm. Tức là thánh của nhà Phật là đang chuyển hóa và diệt đi những căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm. Căn bản phiền não tức là những phiền não có trước khi ta sinh ra, tức là những căn bản phiền não và những cái tùy phiền não. Chúng ta lật đại thừa trăm pháp ra, chúng ta sẽ thấy được cái danh tướng của những cái căn bản phiền não, tùy phiền não. Ví dụ như căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Người ta trình ra thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là ngã mạn, thế nào là nghi, thế nào là ác kiến. Đó là những cái căn bản phiền não và những tùy phiền não là diệt đi. Cái gì diệt đi? Cái tâm mình diệt đi. Cái tâm mình không còn đó nữa. Như vậy thì cái mà phiền não đầy dẫy trong tâm, phiền não đầy dẫy trong tâm, cái tâm mình á, phiền não làm cho tâm mê mờ u tối, làm cho tâm mình đau khổ. Kết luận người này là người ngu. Còn á, diệt đi phiền não, diệt phiền não tâm hết mê mờ, hết mê, hết mê, hết mờ, hết mờ, thì bậc trí giả là người trí. Như vậy thánh nhân ở trong nhà Phật á, là chỗ cái tâm mình chuyển hóa, chứ không phải thánh nhân ở trong nhà Phật là do mình có một công trạng nào đó. Hai cái quan niệm hoàn toàn khác nhau nha. Đối với những tôn giáo khác ta quan niệm khác, đối với Phật giáo quan niệm khác. Do đó ở trong Phật giáo là cái chỗ tu tâm chứng. Chứng là chứng cái gì? Là ta làm phôi phai, chuyển hóa, diệt đi những căn bản phiền não và tùy phiền não, gọi là kiết sử và triền cái của pháp thế gian. Kiết sử là dính mắc của pháp thế gian, triền cái là pháp thế gian nó che mờ đi tâm của mình, làm cho tâm mình không còn thấy ra ánh sáng của con đường đạo, thấy ra chân lý của tạo hóa. Chân lý là gì? Chân lý là sự vận hành chân thật của vũ trụ. Sự vận hành chân thật của vũ trụ gọi là chân lý. Vậy thì cái người mà thấu đạt được trong chân lý này nè, thì người này mang tầm của vũ trụ. Còn người mà không thấu đạt có chân lý á, thì người ta tầm thấp hơn. Thấp nhất là tầm của bản ngã, của tôi, của ta. Lớn hơn chút nữa là tầm của làng, của xã, của huyện, của tỉnh, của đất nước, của trái đất, rồi mới tới tầm của vũ trụ. Tại vì như vậy thì người nào tu mà đạt tới chân lý là đạt tới tầm của vũ trụ. Tầm của vũ trụ thì nó bao la, universe, vũ hoàng bao la. Thì tầm cái vũ hoàng bao la đó thì tâm của mình cũng phải mở bao la như vậy. Vì thấy cái lý của vũ trụ nằm chỗ này nè. Chúng ta đang muốn đạt tới chân lý, Đức Phật đi tìm cầu chân lý, là Ngài đang nâng cái tầm lên bằng tầm của vũ trụ để Ngài hiểu được vũ trụ. Còn chúng ta hiểu cái gì? Hiểu danh, hiểu lợi, hiểu tình, giành giật, hơn thua từng lời nói. Lời nói cái tầm đó mà vũ trụ có gì? Tầm chỉ có hai người hoặc là tầm ba người. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Cái đó là bài gì? Chuyện ba người. Cái tầm có ba người à, phải không? Rồi người ta lớn hơn chút nữa, ta không còn riêng hai người nữa, mà ta sống vì cả nhà kìa.
Nên ta hiểu biết trong nhà mình phải sống giận gì, gì ai sao sao sao, ta lo lắng hết trong gia đình, vì người đó nâng tầm lên là tầm gia đình. Còn có người á là lo lắng cho làng xóm xã, vì ta lo lắng hết, vì cái tầm đó là tầm của quê hương. Người tầm lên á tầm đất nước, người lo lắng cả đất nước. Còn người á ta nhìn thấy á, và lo lắng cho cả một cái trái đất này, gọi là tầm đó là tầm của thế giới, tầm của trái đất, tầm của thế giới, tầm quốc tế. Nghe thấy chưa? Nên tâm ta cũng phải lớn rộng ra theo cái tầm của người ta. Và riêng về Phật giáo của chúng ta, tầm vũ trụ. Anh muốn đạt được tầm vũ trụ mà anh hơn thua nhau người ta từng lời nói, bắt bẻ người ta từng lời, hận người này thù người kia, mặt nhăn nhăn nhó nhó, sao tầm vũ trụ được, đúng không? Cái tầm vũ trụ á là tầm cái lòng phải rộng rãi bao la, như đại dương, như mênh mông, tha thứ khoan dung độ lượng, đó mới tầm của vũ trụ chứ. Tầm của vũ hoàng. Vậy nên muốn đạt được cái chân lý nè, muốn về với nguyên lai bổn tánh, muốn đạt được chân lý, đạt được tầm của vũ trụ, thì bỏ cái ích kỷ đi, đừng sống như mình nữa. Đừng có người ta bắt bẻ một câu, thù người này suốt đời, thù người kia suốt đời, đi vô bắt đầu nhiều chuyện à, rồi nói xấu người này, nói tốt người kia, chỉ lỗi người nọ, chỉ trích người kia. Tầm đó là tầm vũ trụ à. Suy nghĩ kỹ chứ nó phải tầm vũ trụ không? Hay là mình tầm cái gì? Cái đó gọi là tầm thường, chứ không có tầm nào chứ. Tâm mình tầm thường, do đó để ý cái này, để ý cái kia, bắt lỗi cái nọ, sốc cái này, sốc cái kia, người ta nói cái một quá là giận sôi gan, sốc tới xỉu lên xỉu xuống. Tầm đây đây gọi là tầm thường, tầm bậy. Tu dẫn tối ngày, bắt bẻ người ta tối ngày, người là còn ganh đua còn hại người ta nữa chứ. Chọt bên đây chọt kia phải hại người ta không? Phải không? Đó, cái này đó là tầm thường, rồi nhầm khi tầm bậy luôn đó. Đó, vô chùa tính đâu mình là chùm. Sỉ người này sỉ người kia, ỷ cúng dường nhiều chút xíu cũng sỉ ai sỉ. Về miền Tây nè, này nói nhỏ nhỏ đạo tràng mình nghe thôi nha, nói bên ngoài nghe anh kỳ. Ghé chuộng thầy bạn, dập cô Phật tử chứ. À, sao thầy chưa khiên cái cây này đây? Qua kêu khiên rồi không? Nói thầy chủ trì á. Ờ, làm đây bữa trước là kêu mua cái rèm này thả xuống cho nó bớt nắng, ngoài gọi vô thầy cũng chưa làm hả? Rồi vô để mốt bốn năm cái, mình nghe mình sốc dễ sợ luôn. Đây, nhỏ thầy thầy, sao mày thần thánh từ phương nào xuống vậy thầy? Thần thánh từ cõi nào phương nào xuống mà sao sỉ chủ trì luôn hả? À? Ông nói là tôi xây dựng cổ cúng không đó. Ông nói tôi xây dựng cổ cúng không á. Nghe chưa? Ông dám nói sợ cắt viện trợ. Ở dưới quê, ở dưới quê cũng tội. Tại vì quê ta kiếm tiền khó lắm, ai phát tâm cúng dường mà xây được cái cổng, xây được cái gì cái đó là ông phải mừng lắm. Ông có nói cũng tội nghiệp, trong khi dưới quê nó túng thiếu, đâu phải là phước nuôi bầy heo như thiên chánh đâu, phải không? Con nào nó ăn mập bụng bể luôn, vô tới đây là bụng bể, vô tới đây bụng bể, phải không? Ôi ta kiếm khổ, kiếm bao xi măng khổ lắm đó. Ba là tầm của vũ trụ, còn này là tầm thường, phải không? Rồi đi tới tầm bậy luôn à. Tự nhiên cúng dường nhiều vô sỉ luôn thầy à. Này phải bậy còn gì nữa, phải không? Mình đâu phải chủ trì tội chết à. Mình cúng là cúng, mình phước là phước, nhưng mình cùng mình sỉ là chuyện khác à. À, nghe thấy chưa? Nên á, mình cái này không phải là nói gì, nhưng mà ta mang tính tâm sự thôi. Phật tử mình nhầm khi không biết á, cái mình hơi chấp cái của cúng dường mình một chút xíu, cái nhầm khi mình vô cái chỗ này nè, chỗ này hết tầm của chân lý, hết tầm của vũ trụ, tới vô cái chỗ tầm bậy luôn. Nói chưa, giống như vô trong nhà bếp nấu ăn, nấu mấy chục năm thành lão làng, ai vô cũng la chứ, rồi nạt rần 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 trong nhà bếp chứ, rồi vô chỗ này nữa vô làm quả thôi chứ đâu phải vô đây làm chùm này, thấy chưa? Nhưng mà nghĩ mà làm chùm không phải, nói hết lâu lâu có người à nói vậy thôi, chúng ai chúng à, chúng ai người đó sửa thôi. Cái gì nên chúng ai là ai mà ném đá mà né không, nhưng mà không phải nói thay lời muốn nói. Mấy ông thầy bạn bữa trước có một chùa thầy này cấp này, hai ba dàn nhà bếp nó quậy quá chắc con trốn luôn quá thầy. Rồi không sao, để nó đi chút xử lý cho. Rồi 13 tổn phước khi đến chùa. Còn thầy không than nữa. Than xử lý cho hạnh tu làm công quả. Dài xuống. Không phải lời muốn nói không được rồi, nói dùm cho. Không cái gì, nhầm khi thật ra Phật tử mình khi không hiểu. Rồi cái tâm chúng sanh của mình á, nó còn á, mình nuôi nó lớn nào không hay. Nuôi tầm chúng sanh lớn nào không hay, phải nuôi heo cũng đỡ, nuôi heo đất cũng đỡ. Còn này mình nuôi cái tâm chúng sanh mình càng ngày càng lớn. Mình không có diệt tâm chúng sanh. Khi mà diệt tâm chúng sanh nè, tứ quả là diệt tâm chúng sanh đó. Tâm chúng sanh là gì? Là kiết sử và triền cái căn bản phiền não và tỳ phiền não. Có gì? Nên khi người ta tu á là muốn làm thánh. Muốn làm thánh á không phải là mình ăn chay. Muốn làm thánh phải là tụng kinh gõ mõ. Muốn làm thánh không phải là mình ngồi thiền được lâu, vân vân. Mà muốn làm thánh phải chuyển hóa được tâm bồ đề, nghĩa là tâm chúng sanh, cái tâm bất giác sang tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Mở tâm mình ra từ cái tầm của cá nhân sang tầm của tập thể, sang tầm của đất nước quốc gia, sang tầm của vũ hoàng vũ trụ. Mà sang tầm của vũ trụ thì tới cái tâm đó gọi là tâm vô lượng. Vũ trụ lớn không? Nó lớn cỡ đó mà tâm mình có hạn lượng sao bao nổi vũ trụ. Vậy tâm mình phải tới tâm vô lượng không? Vô lượng tức là không có giới hạn. Bài hát gì tiếng Anh đó, là unlimited hả? Tức là tâm không có giới hạn, vô lượng. Con người mình có bốn cái tâm không giới hạn mà không nhìn thấy, đó là từ bi hỷ xả. Bốn cái tâm vô lượng. Còn mấy tâm khác, tâm nhỏ hẹp, tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen đó, nó có cái hạn lượng của nó. Nhưng mà từ bi hỷ xả nó không có giới hạn. Thương là thương quá trời hết cả đất trời luôn. Đó có gì thương vậy đó. Thương cả vũ hoàng luôn. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu đạo, yêu lẫn cả non sông. Tình ta trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thề hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Tâm từ bi hỷ xả tức là bốn cái tâm vô lượng, không có sự giới hạn ở trong đó. Còn tâm ta giới hạn, vị thánh nhân là chỗ tâm chứng, chứ không phải thánh nhân là cái tướng đẹp. Hai đó khác nhau nha. Tướng đẹp chuyển lưng thánh dương, tướng đẹp như Phật. Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chuyển lưng thánh dương á. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chuyển lưng thánh dương. Nên khi ông tiên A Tư Đà xem dương tướng Thái tử Siddhartha, ông thấy Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì chỉ trên đời này chỉ có hai người có cái tướng này thôi. Một là Phật, hai là chuyển lưng thánh vương. Nên ông kết luận liền, nếu Thái tử mà đi tu thì thành Phật, làm vua thì sẽ là chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương có nghĩa là vua trong tất cả các vị vua trên thế giới này. Ông vua là ông lớn nhất trong nước, còn chuyển lên thánh vương là lớn nhất hơn trong tất cả các vị vua, gọi là chuyển lên thánh vương. Nhưng mà khi ra về ông khóc, Vua Tịnh Phạm mới hỏi sao á, là ngài lại khóc. Ổng là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Vậy em ra vậy em kết luận còn gì nữa? Kết luận gì? Thái tử thành Phật, không ai để ý, phải không? Hồi nãy vô nói là nói nhiều khả năng xảy ra thôi, nhưng khi ra về mới kết luận. Ra về cầm chiếc gậy tre là khóc. Một vị có ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, mà lại khóc sụt sùi trên chiếc gậy tre. Buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Câu đó là câu kết luận rồi đó. Kết luận là sao? Chắc chắn 100% không còn nhiêu 90 gì trơn á, là Thái tử sẽ đi tu thành Phật đó. Tại nói sợ Vua Tịnh Phạm sốc, rớt xuống ngai vàng sao? Phải không? Nên phải nói là nếu đi tu, nếu đi làm vua, nếu thì mệnh đề nếu thì. Nhưng ra về kết luận luôn. Ta để ý chút xíu thấy về làm kết luận luôn còn gì nữa. Nên thánh nhân ở trong nhà Phật á, là chỗ tâm chứng. Tâm chứng là tâm gì? Là dùng các pháp để tu chuyển hóa phiền não trong tâm mình. Cái tên gọi, cái danh tánh của phiền não á, gọi là những kiết sử và những triền cán. Nói chung là những căn bản phiền não và những tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, ta gọi là căn bản phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Phiền não căn bản là phiền não gì? Phiền não căn bản là phiền não nó có từ vô thủy vô chung. Nó có từ vô thủy vô chung. Chính ở chỗ này nè, chúng ta không rõ chút xíu, ta thắc mắc ở trong kinh của nhà Phật. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, kinh Hoa Nghiêm. Rồi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là do một niệm bất giác nên chúng ta bị truyền phược trong sanh tử luân hồi. Tức là niệm bất giác là niệm của vô minh, tức là niệm trong phiền não. Nên có người mới bắt bẻ cái ý này, nói là Phật tánh có từ vô thủy, vì Phật tánh không đủ để đề kháng lại với cái pháp trần bên ngoài hay sao, mà lại có nhất niệm vô minh. Như vậy bây giờ ta thành Phật, khi nào khởi lên nhất niệm vô minh có thể trở thành chúng sanh? Cái lý luận của người ta mà, đúng không? Nhưng ta quên một cái điều, là phiền não nó có từ vô thủy vô chung, chứ không phải là có bắt đầu từ Phật tánh. Phật tánh cũng vô thủy vô chung, phiền não cũng vô thủy vô chung. Nhưng nếu bây giờ chúng ta giác ngộ thì phiền não sẽ đoạn diệt. Tại sao? Tại vì trí tuệ là cái biết, phiền não là cái không biết. Vậy thì cái không biết mà nó biết, vậy biết là trí, cái không biết là thức. Cái biết á gọi là trí, cái không biết là thức. Cái thức á, nó chứa cái niệm vô minh trong á, phiền não trong. Vô minh, phiền não là cái thức. Cái trí không vô minh và không phiền não. Như vậy thì cái không biết là không có nhận thức, không có chánh chi kiến. Khi chúng ta biết thì giữa cái biết và cái không biết, đố quý vị nó là hai hay là một? Giữa cái biết và không biết, cái biết và không biết là hai cái trạng thái khác nhau, nhưng chủ thể nó phải có cái chủ thể biết và không biết. Cái chủ thể là gì? Chủ thể tức là một đối tượng đó, họ biết hoặc là họ không biết. Không biết thì không thể biết, mà biết thì không thể không biết. Có nghĩa là chúng ta đang không biết thì không có cái biết ở đó, mà nếu chúng ta biết á, thì không có cái không biết ở đó. Hai mặt của một vấn đề. Vậy thì chủ thể này luôn luôn lúc nào cũng có một cái, chứ không bao giờ có cả hai cái. Không bao giờ biết và không biết. Không bao giờ khôn và ngu. Khôn là khôn, ngu là ngu. Như vậy khi chúng ta khôn, chúng ta hết ngu. Vậy cái chủ thể là không hai. Trong nhà Phật gọi là bất nhị. Không hai, chủ thể là không hai, à, là bất nhị. Như vậy á, thì từ vô thủy vô chung ta biết hay không biết? À, từ vô thủy vô chung, bản thể ta biết, nhưng mà ta thì lại không biết. Bản thể là gì? À, bản thể gọi là căn bản trí. Bản thể á, là căn bản trí, là biết. Nhưng ta là ai? Ta là bản ngã chứ không phải là bản thể. Bản thể là biết, tức là căn bản trí, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, là Như Lai Tạng, Tỳ Lô Giá Na tâm. Nhưng mà ta là bản ngã chứ không phải là bản thể. Ta là bản ngã. Bản ngã này nó không biết. Nó không biết nó mới ngã, chứ biết nó vô ngã. Biết nó vô ngã, còn không biết á, nó là ngã, nó là bản ngã. Là tôi là ta, là tôi là ta, là cái vọng tính, là cái không biết này nè, là cái vô minh. Nên khi nha, chư Phật, chư Thánh đến đây để làm gì? Để khai thị chúng sanh, khai tâm mở trí của chúng sanh, khai thị chúng sanh để ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là để cho chúng sanh mở cái tuệ quan, mở cái chi kiến mình ra, trở thành chi kiến Phật, nhìn thấy biết rõ sự thật của vạn pháp, tức là chân lý. Nhìn thấy hiểu rõ chân lý, trở thành thánh nhân. Như vậy một vị không biết, ta khai tâm mở trí ra cho mình á, là biết. Nhưng cái biết đó là ánh sáng của đèn pin soi vào, chứ không phải tự chúng ta phát sáng. Thì ánh sáng của đèn pin soi vào là kinh của Phật gửi vào trong tâm ta, gọi là giải ngộ. Tự chúng ta khai sáng thì gọi là giác ngộ. Vì cái biết ngược lại với cái không biết này là giác ngộ, là tự chúng ta khai sáng. Mà muốn tự chúng ta khai sáng thì tự chúng ta phải tu, không ai tu giùm được. Muốn giác ngộ tự chúng ta phải tu. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình, là cái ý này, chứ không phải là không cần ai cả. Có người hiểu sai ý này, nói là mình tu rồi không cần ai cả, không cần ai giúp đỡ, không cần gì, tự mình đứng lên đi. Không phải đâu nha. Cái này tự mình tu chứ không có nghĩa là không cần người khác giúp đỡ. Ở đây chúng ta đang nói tới tự lực của mình tu, để khai tâm mở trí của mình, chứ không phải là phủ nhận ơn của chư Phật, chư Bồ Tát. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Đừng có nhập nhằng giữa hai cái này. Không cần ai hết, không cần ai hết. Mình có biết con đường đạo pháp không? Phải nhờ Phật, nhờ thầy, nhờ tổ. Nên nhà Phật có đạo tứ ân mà. Tứ ân là bốn cân trọng, tức là nhờ người ta mình mới có ngày hôm nay. Ân đất nước, ân đồng bào, ân của quyền thất tổ, cha mẹ, ân chư Phật, thầy tổ. Có ân nghĩa hết chứ. Người ta khai tâm mở trí mình ra, nhưng mình phải tu. Người ta giải ngộ cho mình, tức là người ta giải thích cho mình được nhận ra. Từ nhận ra đó, chúng ta tu tập để chuyển hóa hết những cái căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm mình, là tham sân si, mạng nghi ác kiến, phú não thật sang, kiêu cuồng xiểm hại. Là tùy phiền não. Căn bản phiền não á, là tham sân si, mạng nghi ác kiến. Tùy phiền não là phú não tật sang, kiêu cuồng xiểm hại, vô tầm vô quý, bất chính tri trợ cử hôn trầm, vân vân, dài 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 dài. Liệt kê ra ở trong Đại Thừa Trăm Pháp, mà phần Di Thức Học ta liệt kê ra. Nên mình nhìn thấy được như vậy rồi, biết được như vậy rồi, thì chỉ có tu mới chuyển hóa được nội tâm mình. Còn không tu không chuyển hóa nội tâm mình. Như vậy bậc thánh nhân là phần, là người tự tu. Tự tu là không phải là tu dùm á. Tự tu và được sáng ra, thì đó được gọi là bậc thánh nhân. Như vậy thì trong câu kinh Pháp Cú lành thai thấy thánh nhân, thấy thôi là lành rồi. À, quý vị, lành thai thấy thánh nhân, sống chung thường an lạc. À, sống chung ông thánh làm sao mà an lạc. À, quý vị, tại ông thánh á, có cái tâm ban niềm vui cho người khác, còn ông phàm á thì có cái tâm ban khổ cho người ta không à. Ông thánh ngược lại với ông phàm, ông thánh á thì ban vui cho chúng sanh. Có phải kinh Trung Bộ Năm không, lật ra coi. Đức Phật nói 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Kinh Trung Bộ Năm. À, kinh Trung Bộ, hệ thống kinh điển Nikaya. Kinh Trung Bộ. 10 đời chư Phật đến thế gian không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui. Thánh thiệt nè, cứu khổ và ban vui. Còn mà không phải thánh toàn làm khổ người ta không. Không phải thánh làm khổ người ta không. Làm khổ người ta không hà nữa chứ. Làm khổ người ta không hà, hay không? Ở đây có ai làm khổ ai không? Có làm khổ người ta là làm khổ người xung quanh đó, quý vị, là biết là mình không phải thánh rồi đó. Phàm dữ lắm rồi đó. Nên mình thánh ở đâu á là ta vui tới đó, ta an vui tới đó. Nên mỗi khi chúng ta gần bậc thánh đó, quý vị, về chúng ta hoan hỷ lắm, vui vẻ. Còn mà đi gặp ông phàm phu chừng nào á, chúng ta về bức đức bực bội chừng đó, về phiền não nhiều chừng đó. Nên ta sống mà tâm mình đầy phiền não là biết xung quanh mình phàm không rồi đó. Còn sống á, có vui có buồn là mình ở gần đó ta có phàm có thánh đó. Còn sống nơi nào mà mình vui tự tại an nhiên vui vẻ hết, biết ở đó xung quanh mình thánh không đó. Đó cái gì? Nên lành thai thấy thánh nhân, sống chung thường an lạc. Nên thấy ai thánh nhân á quý vị, chuyển hộ khẩu lại ở, nhập khẩu vô liền. Hả? Không chở ta đeo người ta ở. Trong kinh Phật nói, đi đến nơi nào, nơi đó có ăn mà không có pháp. Đến nơi nào nó có ăn không có pháp, ăn xong về. Đến nơi nào có pháp mà không có ăn á, thì ráng ở lại nghe pháp. Còn á, đến nơi nào không có ăn mà cũng không có pháp, về ngay lập tức. Còn đến nơi nào vừa có pháp vừa có ăn, đuổi cũng không đi. Chưa đến chánh có pháp chắc đó, không biết có đãi làm sao, có đãi gì không à. Có đãi cũng ráng ở lại nghe pháp. Còn vừa có pháp mà vừa có ăn, đuổi cũng không đi. Chỗ nào vừa có pháp vừa có ăn, đuổi không đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, làm sống á, gần những bậc thánh. Bậc thánh á, ta đi đến vô ngã, nên ta sống vì mọi người. Còn phàm á, là hữu ngã, nên vì bản thân. Thánh á, là vô ngã, nên ta vì mọi người. Còn phàm á, là hữu ngã, vì mình. Vì mình ta gọi là vị kỷ. Vị kỷ là vì mình. Còn sống vô ngã ta gọi là vị tha, là vì người. Nên tại ông thánh ông sống vì người, nên người đến đó ăn vui chắc rồi. Còn ông phàm sống vì mình á, thì mặc kệ cho ai kêu gào than khóc thì kệ đi, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ông bà nói cũng hay, nhiều câu hay à. Câu đó trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, nói về cái ông mà cái kim đâm vô mặt mà chảy mỡ. Ông gì? Ông gì? ông quan phụ mẫu á, riêng ông quan phụ mẫu, ông quan cha mẹ của dân á, riêng quan phụ mẫu, ông tên ông gì quên, trong chiếc phèo là Bá Kiến phải không? Còn tắt đèn Ngô Tất Tố là quan phụ mẫu, kêu bạn quan gì đó, lâu quá quên ha. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Nhà ngói nhà tranh gì cũng có thấy đường gì đâu, mà tắt đèn nhà ngói như nhà tranh vô tốt tốt, có ăn câu mà gì, như chân lý. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Không thấy không phải là không nhìn thấy đâu, có gì không có tiếp cận mấy người ngu. Cái người ngu là người này nè, là người vị kỷ nè, ích kỷ nè, gặp chánh xa dùm cái đi. Cái người gọi là ích kỷ sát số, mình phải dùng mấy cái từ nặng nặng mới được. Ích kỷ sát số, thôi tránh dùm, tránh 16m50, tránh dùm 16m50. Gặp ai mà ích kỷ sát số, sống vì mình, không biết nghĩ tới ai chứ. Quyền lợi của mình là trên hết, không nghĩ ra ai chứ. Cái ông này là ông tham vô kể luôn. Cái người sống vì mình á, tham ghê gớm lắm, tham ghê luôn, gọi là tham ghê nơi. Mình phải dùng nhiều cái từ rồi, là từ lạ lạ à, tham ghê nơi luôn à, gọi là ích kỷ sát số mà tham ghê nơi. Nè, phải mình dùng mấy từ có điểm nhấn nè mình mới nhớ được, chứ thôi không nhớ, phải không? Nên á, khi á mà mình gần những cái người này nè, cái gì, cái người mà bị cái tham kiết sử, cái tham triền cái nó che mờ tâm dính mắt trong các pháp của thế gian rồi, thì cái người này á có gì không bao giờ khôn được cả. Mà không khôn người ta gọi là ngu á, tôi là ngu. Ngu á chính là bị mê mờ. Cái ngu của nhà Phật phải ngu khôn của thế gian, mà ngu nhà Phật là chỗ mê chỗ mờ. Cái người mà đi mờ mờ còn thấy đường ở đâu đi, còn mà người mê á có gì, ai đây có mổ lần nào chứ. Bắt đầu ê te sắp sẵn chứ nghe, ở đâu vậy, chùa Thiên Chánh, đệ tử ai, Quảng Tiến, năm nay cũng với A Di Đà lớn không, nín thinh biết rồi, đi đã mê đó. Khi mê bắt đầu bác sĩ nè, muốn cắt chỗ nào cắt, muốn đắp chỗ nào đắp, thoải mái luôn, phải không? Mê còn biết gì đâu à, nhìn đây gọi là ngu. Trong đời chúng ta tuy là mình có ý thức, tuy có tất cả các khác, nhưng mình lúng vô mình không hay không biết. Có người đánh bài trắng một đêm qua bữa sau, không thiếu nợ nần luôn, vợ con đi ra khỏi nhà luôn, mê mê bài. Bắt đầu người ta kể gọi là một tràng mê à, một tràng mê, mê bài, mê cờ, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình, mê rượu, mê trà, mê cà phê, mê karaoke, mê điện tử, mê Facebook. Bảo nói là một tràng mê mà nhiều lắm, mê xì ke, mê ma túy, vân 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 vân, mê mang không còn biết cái gì hết trơn á. Hai vợ chồng hát karaoke, không có tiền trả karaoke, bán đứa con 3 tuổi báo đăng ha, lấy tiền hát karaoke, mà phải hát hay thì cũng đỡ, hát như thùng thiết bể, nghe cái thiệt, nghe cái là muốn mộng làm ca sĩ, mình nghe cái thôi làm tu sĩ chỗ chắc. Mà gấp này vẫn có tiến bộ nha. Mấy bữa khác á là tối tối này cái là hồn lỡ xa vào đôi mắt gì. Trời ơi, mình có cái tâm hồn mà xa vào đôi mắt người ta còn gì nữa mà sống. Mê thấy chưa? Tâm hồn mà xa vào mắt người ta chìm chổng luôn còn gì nữa mà sống. Đó mê đó. hồn lỡ xa vào rồi không à, rồi tiêu luôn còn gì nữa. Rồi câu 207 á, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống với kẻ thù. Sống với người ngu đó. Cái ngu này không phải là ngu khôn đó, có gì, cái ngu này là người bị kiết sử và cái chiền cái che mờ tâm mình hết rồi. Cái người mà ích kỷ khủng khiếp luôn, người này người ngu. Cái người ngu á là người ích kỷ, người người không thấy lỗi của mình, nên mình muốn nhìn người ngu mình thấy biết liền à. Cái người nào mà hay như nhiều chuyện ha, cái người nào mà hay đi chỉ lỗi người ta ha, cái người nào mà hay bươi hay móc ha, à, người nào hay chê đồ người ta đó, ổng nè, ổng nè. Tại sao ổng ngu đến mức không thấy được cái lỗi mình, còn thấy lỗi người ta không? Nên ổng tính ổng sáng lắm, ổng như cây đèn vậy đó. À, cái đèn vậy đó, không thấy không? À, ổng như cây đèn vậy đó. À, giống như cây đèn sáng xung quanh dữ lắm, sáng dữ lắm, sáng dữ lắm ha. Hai bên đây tôi, tôi sáng xung quanh nhìn thấy lỗi hết những người xung quanh, nhưng mà nguyên cái thân đèn nó tối đuôi nha, nó tối mù, tối mò, tối mịt, tối ôm, có phải không? Vậy thì bản thân mình không biết gì hết, tối ngu còn gì nữa, không nhìn thấy mình. Mình còn đóng tham, mình còn đóng giận, mình còn đóng phàm, mình còn đóng tầm thường à. Nên cái người nào mà quay lại nhìn chính mình, tức là lấy cái ngọn đèn soi chiếu, nên cái chữ đó để chiếu đó, và thượng từ đặt tên các cái thiền viện thường chiếu, minh chiếu, viên chiếu, là soi lại chính mình để thấy cái ngu của mình à. Đó, xung quanh cái ngọn đèn nè một đống ngu, phải không? Bắt đầu mình thấy lỗi của ai? Thấy lỗi của chính mình, là người đã bắt đầu có trí. Cái người nào mà thấy, bắt đầu thấy lỗi của mình, cái người bắt đầu thấy lỗi của mình, cái người này bắt đầu có trí, trí bắt đầu trí khai. À, bắt đầu trí khai là người bắt đầu thấy lỗi của mình. Trong kinh nhà Phật dạy là hai dạng người mà được người khác bái lại tôn sùng gì đáng được cúng dường. Người thứ nhất là người không có lỗi, người thứ hai là biết lỗi, thấy lỗi, vượt qua lỗi lầm, là người đó đáng được cúng dường. Mà người biết lỗi, thấy lỗi, vượt qua lỗi lầm là người đó bắt đầu trí tuệ phát sinh. Người có trí tuệ phát sinh đáng được bái lại và cúng dường. Trong kinh Phật đó, như vậy ta tôn trọng một người, ta bái lại người là chỗ nào? Là chỗ cái trí tuệ phát sinh của họ, đâu phải tướng của họ đâu. Diễn viên điện ảnh đẹp quá trời đâu ai lại, đúng không? Fashioner đẹp quá trời không ai lại, người biểu diễn thời trang, phải không? Nhưng một bậc trí giả, người có trí tuệ lại quá trời, phải không? Các vị thánh là bậc có trí tuệ, ta đưa lên bàn thờ, ta nhớ ta lại vậy, dài 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 dài. Đó, cái gì lại gì? Lại cái sự hiểu biết, lại cái trí tuệ. Mà muốn có cái sự hiểu biết đó, lại quay lại nhìn chính mình, để mình thấy được cái sai lầm của mình mà mình sửa, cái mà làm cho chúng ta vô minh nè, để cho mình sửa. Thì cái đó là cái sai lầm của mình, cái làm cho mình vô minh đó, để mà chúng ta sửa. À, như vậy thì cái người mà sửa được lỗi của mình thì người đó bắt đầu có trí, mở khai lần lần lần. Nên ta tu bắt đầu quay lại từ cái tâm của mình mà ta nhìn thấy, để ta chuyển hóa. À, như vậy thì cái người mà sống gần những người ngu, tức người không biết lỗi của chính mình, à, người không có thiền định để sanh trí tuệ, không có gì, thì giống như sống gần kẻ thù vậy. Có nghĩa là cái người đó hại mình nào không biết. Gần mực thì đen thui, gần đèn sáng trưng. Người đó hại mình nào không biết, dính bùn dính sình nào không biết, nên xa rời. Nên phẩm an lạc hạnh, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy hãy gần những bậc thiện tri thức, xa rời những người ngu. Tức là những người sống ích kỷ vì mình thì mình sẽ bị tổn thương, bị đau thương thấy chắc. Nhưng có cô Phật tử: thầy, thầy, con lỡ tin ổng mấy chục năm nay, tới giờ phát hiện ra được ổng có vợ bé hai đứa con, giờ thì con hết muốn sống, giờ con chết. Thấy chưa? Có nhiêu lòng tin đi tin người ta làm chi vậy? Gọi là tin ngay, tin dại, tin cuồng, tin dại, tin khờ. Sao ta không lấy lòng tin đó ta tin Phật cái ngon lành quá hả? Không lấy lòng tin đó ta tin Phật, hết lòng tin Phật đi là ngon lành quá hơn. Ai biểu tin chúng sanh chi? Hối hận chưa? Phải không? Thôi bây giờ quay về với tin Phật, bắt đầu quay về tin Phật là người ta quay về người ta sám hối. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên quay về tin Phật cho nó chắc ăn. Ai biểu tin chúng sanh mà tin dại tin khờ, ta hứa cái gì cái cho nghe mê mẩn tâm hồn luôn, phải không? Nên nửa đêm mới hát cái bài tôi đã lầm, đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Đó 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 tình đó. Vui thay gần người trí, như chung sống với bà con. Mình có bà con thân tộc vui lắm. Có anh, có em, có bà con thân tộc, có dòng, có họ vui không? Có gì ta sống gần người trí giống như vậy. Đây là một lối so sánh mà thôi. Rồi do vậy bậc hiền trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc hiền sĩ là một người có học hỏi. Bậc nghe nhiều là người có học hỏi. Chứ ngày xưa người ta nghe, tức là xưa không có chữ viết đâu, hồi xưa không có mạng internet, không có sách vở, người ta nghe thôi. Nên bậc nghe nhiều là người học trò đó, tức người nghe nhiều nên có trí tuệ, khai tâm mở trí mình ra. Còn một bậc là nghe nhiều và trì giới, tức là lấy ngọn đèn chụp xung quanh mình, đó, có gì để cho cái ngọn đèn mình phát sáng lên, lấy ống khói chụp xung quanh, ngọn đèn phát sáng lên, tức là trì giới đó, giới lực. Bậc tự chế thánh nhân, bậc tự chế là bậc thánh nhân. Tự chế là gì? Là điều tiết. Tự chế là gì? Là hàng phục tâm, an trụ tâm, chế tiết trong sự ăn uống, điều chế trong tâm niệm. Cái đó gọi là bậc tự chế đó. Đó là gì? Hãy gần gũi thân cận. Vậy mình gần gũi thân cận ai? Hiền sĩ, bậc trí tuệ, bậc trì giới, bậc kiểm soát tâm. Nên gần nè. Có gì Đức Phật nói một kinh nè: gần hiền sĩ, người hiền mà có tâm học hỏi gọi là hiền sĩ. Rồi bậc có trí tuệ, tức là bậc biết lỗi của mình, có trí tuệ. Rồi bậc trì giới, mình gần bậc trì giới. Rồi mình bậc trí giả, bậc thiện nhân, bậc lành thiện là thiện nhân, bậc thiện. Người hiền nè, người thiện nè, người trí tuệ nè, người trì giới nè, có gì? Như trăng theo đường sao, trăng sao gì cũng sáng, đúng không? Như vậy thì tay gật gần ông nào hiền lành mà học hỏi, là ông nào trí tuệ sáng suốt, ông nào là trì giới của nhà Phật, ông nào là thiện tâm thiện lành, có gì đó ta nên gần. Cái đó là Đức Phật chỉ hình tướng bên ngoài luôn đó. Ông nào hiền sĩ, cái người hiền là người lành rồi mà còn biết học hỏi nữa, không có tự cao tự hào tự mãn, không có bốn chữ tự, tự ái tự cao tự hào tự mãn, không phải là hiền sĩ đâu. Có gì? Hiền sĩ là khiêm hạ. Ông này cũng khiêm hạ dữ lắm, khiêm hạ mới học người khác chứ. Bậc có trí tuệ là người có thiền định, có tâm lặng lặng, có hiểu giáo pháp nhà Phật. Bậc trì giới tức là bậc biết ngăn ngừa các điều ác. Trì giới là ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa ác. Và bậc có thiện tâm, Thiện tâm tức là không làm đau khổ cho ai cả, đem hạnh phúc cho người ta không, không làm đau khổ khổ cho ai cả mà đem lại hạnh phúc cho người ta không à. Cái gì nên gần mấy người đó đó, chứ gần một cái ông mà ngã mạn tự cao, nói tục chửi thề không, ông mà không có trí tuệ hết, tức là tâm động loạn, tối ngày chỉ lỗi người ta không mà không thấy lỗi của mình vậy, chân chê người này chê người kia nhiều chuyện. Rồi á, ông là không có trì giới, tức không có có ngăn che gì hết, cái gì cũng làm, ăn thịt uống đủ cái gì ông cũng làm chân, không có chừa cái nào chứ. Rồi á, thiện tâm tức là cái tâm không sát hại ai cả, còn tâm luôn luôn nào sát hại ăn tươi nuốt sống người ta không. Có gì thì người đó mình nên gần gũi, còn người ngược lại đừng có gần gũi. Như vậy thì tâm hồn mình sáng trong theo như là ánh trăng mà dưới sao vậy đó. Bầu trời đêm á, đen tối của thế gian á, chỉ có trăng sao là sáng nhất phải không? Mình hai cái đó luôn. Không làm được mặt trời thì ta làm mặt trăng, không làm mặt trăng thì hãy làm gì sao le lối, thơ mới mới đặt. Chứ đừng có làm một cục đen thui, gọi là đen thui tù lùi. Đừng làm cục đen thui tức là vô minh á. Cái gì ngã mạn sân si cống cao, không có trí tuệ, không có tâm thiền định, cố chấp, ích kỷ hẹp hòi, a vua su nịnh, vân vân, tự ái tự hào tự cao tự mãn, thôi thấy rồi, gần mấy ông đó thôi khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày để bán ghe chai cũng còn khổ. Tưởng ta hết. Học câu nào ông học đi, học câu đó hay mới nói ra thuộc lòng liền. Rồi, câu kinh pháp cú rồi nghe cũng đỡ. Rồi, mới vừa nói gần lặp lại y chang liền. Khổ dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày đi bán ga chai, lặp lại cái là nghe y bốc luôn. Hay dễ sợ. Rồi thôi nha, kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đến đây nghe pháp vào trong một đêm mưa như thế này. Đáng lẽ trời mưa người ta ở nhà ta ngủ cho ngon, nhưng người ta đến chùa Thiên Chánh ta học một cái buổi giáo pháp kinh pháp cú của nhà Phật, người ta hết phẩm an lạc thứ 15, bữa sau người ta học phẩm thứ 16 nha. Là phẩm hỷ ái, thứ 16.